Tuyết ưng lĩnh chủ, chương 1459, phiền tổ 2, góc truyện audio.com. Một nguyên nhân khác cũng bởi vì ứng sơn lão mẫu lúc trước ở khi mình mới chỉ triển lộ thực lực hợp nhất cảnh tầng 6, đã đưa đến cái đầu thương nọ. Lão tổ tông trung quy cũng chỉ là một vị hỗn độn cảnh tầng 10, người có lẽ có chút bảo vật tích lũy, nhưng mà thường thì đều đem đi đổi lấy binh khí thích hợp nhất cho mình. Cho nên cường giả hỗn độn cảnh tầng 10 nói giàu có cũng giàu có, nói nghèo thì cũng nghèo kiết xác. Tựa như Đông Bá Tuyết Ưng, thực giàu có, một cây xích vân thần thương giá trị gần trăm ức vũ trụ tinh. Nhưng cây trường thương này hắn lại luyến tiếc bán. Trừ bỏ cây trường thương này, trên người hắn bảo vật khác lại ít tới đáng thương, may mắn lúc này đây chém giết huyết phúc lão ma bốn vị hỗn độn cảnh, mới tính hơi có tích lũy. Nếu không cũng là nghèo. Cho nên, cái đầu thương nọ cũng chiếm một chút nhân tố. Đương nhiên chỉ là một điểm nguyên nhân chiếm cứ rất ít, nếu là phiền thị bên kia có thể trực tiếp ban cho phân thân thuật, Đông Bá Tuyết Ưng cho dù đối với lão mẫu có chút áy náy, cũng sẽ nguyện ý bái nhập phiền thị. Đến lúc đó lại dùng phương thức khác báo đáp lão tổ mà thôi. Đáng tiếc phiền thị quá lãnh khốc, quy củ nghiêm ngặt. Không có khả năng vì một tiểu tử hắn mà thay đổi. Ở bọn họ xem, phiền tổ nguyện ý thu đồ đệ đã là ban ân bằng trời, phải biết rằng hai đại gia tộc khác của Hạ Phong cổ quốc đối với quốc gia bên ngoài đều thực khinh thường, mặc cho ngươi thiên tư cao tới đâu, cũng sẽ không thu. Chỉ lấy bổn quốc, Nam Vân quốc hoàng cung, Nam Vân quốc chủ đang khoanh chân ngồi ở trên một mảng cỏ màu đen, mặt trên mọc đầy cỏ dại màu đen kỳ lạ, ở sau Nam Vân quốc chủ, lại là một cái hồ sâu phạm vi ước chừng trăm trượng, hồ sâu có dòng nước màu xanh lục đang quay cuồng, mặt ngoài hồ sâu tỏa hàn khí màu trắng, hàn khí phiêu tán ở chung quanh. Phiền tổ thế mà thu đồ đệ, Nam Vân quốc chủ nhíu mày, hắn bảo vật vô số kết giao bốn phương. Ở sáu đại cổ quốc hắn hầu như đều có lượng lớn nhân mạch, Hạ Phong cổ quốc cách Nam Vân quốc gần nhất hắn lại tiêu phí lượng lớn, kết giao rất nhiều bạn tốt. Phiền tổ thế mà gật đầu chủ động muốn thu ứng sơn Tuyết Ưng làm đồ đệ. Cao tầng ở bên trong phiền thị đã có đủ loại nghị luận, bọn họ không dám phản bác lão tổ, trong đó còn có chút tin tức báo cho Nam Vân quốc chủ biết. Một tiểu tử hỗn độn cảnh, cho dù thiên phú yêu nghiệt nhưng chung quy là quốc gia bên ngoài, phiền tổ thế mà chủ động thu. Nam Vân quốc chủ có chút không thể tin được, Hạ Phong cổ quốc đám cường giả đỉnh phong kiệt đối với quốc gia quanh thân đều có chút xem thường. Phiền thị tuy kết giao bốn phương, nhưng vẫn có một loại cảm giác ưu việt, ta là Hạ Phong cổ quốc, thậm chí là khách khanh, cho dù bái nhập phiền thị. Phiền thị đối với khách khanh này vẫn có chút kỳ thị như trước. Phiền tổ, Nam Vân quốc chủ trầm mặc, phiền tổ thu đồ đệ, hắn cũng không tin tưởng. Quốc chủ, phiền thiên sùng gặp qua Tuyết Ưng, bất quá Tuyết Ưng vẫn quyết định bái quốc chủ làm thầy. Ứng sơn lão mẫu truyền âm báo cho biết nàng cũng có chút bất bình hành, dù sao nàng đoán phiền thị mời chào, lại không đoán được phiền tổ thu đồ đệ, ứng sơn Tuyết Ưng quyết tâm muốn bái Nam Vân quốc chủ, nàng cũng không có biện pháp. Nam Vân quốc chủ có chút kinh ngạc, ứng sơn Tuyết Ưng này, sùng bái hắn như vậy, muốn bái hắn làm thầy, là quá trẻ tuổi chưa trải qua nhiều. Góc truyện audio.com, khó khăn, mặc kệ như thế nào, luôn chuyện tốt. Nam Vân quốc chủ lộ ra tươi cười, một trợ thủ tốt như vậy ít nhất cũng ở lại trong nước, nếu không một khi tiến vào phiền thị thì chỉ nghe phiền thị điều khiển. Ta cũng không ngăn trở, là Tuyết Ưng tiểu tử này không muốn bái nhập phiền thị ngươi. Nam Vân quốc chủ khóe miệng hiện lên tươi cười, tin tức cũng nhanh chóng truyền lại bên trong phiền thị, cũng bẩm lên vị phiền tổ kia. Phiền tổ đang ở trên một mảng thương mang hoang dã, giờ phút này đang khoanh chân ngồi ở bên dòng suối, dung mạo hắn, người khác nhau đến xem, đó là hình dạng khác nhau. Có chút người xem phiền tổ, là nữ tử xinh đẹp tuyệt mỹ. Có chút người xem phiền tổ, là một vị lão giả uy nghiêm. Lại hoặc là trẻ mới sinh đáng yêu, thậm chí là nham thạch cự nhân nguy nga như núi phụt lên khí tức khiến cho thiên địa chấn động, hoặc là từ bi giả thánh khiết. Đủ loại bộ dáng, tất cả đều phát ra từ tâm linh khác nhau, sẽ nhìn thấy dạng khác nhau. Đó là nội tình giới tâm đại lục, hắn là tồn tại vô địch đứng ở đỉnh cao nhất cùng hai vị lão hữu khác sáng lập Hạ Phong cổ quốc. Cự tuyệt, phiền tổ nhìn suối nước, trong suối nước hiện ra cảnh tượng Đông Bá Tuyết Ưng tu hành, cảnh tượng từ khi hắn là thời kỳ hài đồng bắt đầu tu hành, tất cả đều ở dưới phiền tổ quan sát, thực lực quá khứ hắn che giấu cũng tất cả đều bị xem xét. Thậm chí Đông Bá Tuyết Ưng đem hư giới ảo cảnh một đạo tu hành đến cấp bậc hỗn độn cảnh tự nhiên cũng ở dưới hắn quan sát. Tu hành nhanh như vậy, nay lại hư không, hư giới ảo cảnh kiêm tu. Phiền tổ nhẹ nhàng cười, tiểu gia hỏa này, sợ là nguyên hắn tự nguyện phóng vào đầu thai chuyển thế ở thế giới khác rồi. Đầu thai chuyển thế, đối với phiền tổ tầng thứ này mà nói không phải bí mật. Giống chúng giới cổ quốc mạnh nhất trong sáu đại cổ quốc, đó là so với Hạ Phong cổ quốc còn mạnh hơn một ít. Chúng giới cổ quốc, vì sao đặt tên là chúng giới, là vì lúc trước những người sáng tạo chúng giới cổ quốc đều là đầu thai chuyển thế đến từ nguyên thế giới khác. Lúc mới bắt đầu một ít người tu hành giữ bí mật nhưng thực lực đến bước nhất định tự nhiên có thể công khai. Nguyên thế giới ngoại lai kiếp trước của hắn có lẽ khả năng cũng đã là vũ trụ thần đi. Có thể được đến thế này càng là thiên tư không tệ. Phiền tổ cũng không cần cự tuyệt liền cự tuyệt đi. Hắn cũng chỉ là nhất thời hưng chí. Cũng chỉ có hắn, đối với quốc gia bên ngoài đồng dạng quan tâm, nguyện ý hấp thu cường giả bốn phương, mới có tâm coi trọng mà quan sát, lúc này quan sát liền phát hiện chỗ khác thường của Đông Bá Tuyết Ưng. Nếu cự tuyệt thì cũng bỏ đi. Hô, phiền tổ nhắm mắt lại, liền đem chuyện này vứt ra sau đầu, đến tầng thứ này của hắn, thu đồ đệ cũng chỉ toàn bằng tâm tình mà thôi. Nam Vân Quốc muốn sắc phong một vị tân vương. Đây là đại sự toàn bộ quốc gia, phần Đông Vương hầu gia tộc đều có cao tầng trước tới quốc đô, đó là nhóm phong hầu, phong vương hoặc là chân thân, hoặc là phái hóa thân. Danh sách đã có trước một ngày. Đi thôi, chúng ta đi gặp quốc chủ. Ứng Sơn lão mẫu cùng Đông Bá Tuyết Ưng hai người ngồi ở trên sa liễn, ước chừng 9 hắc long kéo sa liễn, mỗi một ma long đều là ma phó có thể bộc phát ra chiến lực hỗn độn cảnh tầng 9, so với ma phó tử bạch còn quý trọng hơn. Ước chừng 9 ma long đến kéo sa liễn, toàn. Góc truyện audio.com, bộ Nam Vân Quốc cũng chỉ có quốc chủ mới có bút tích như vậy. Cách chương.